Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 4 tháng 11 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm là cuộc trao đổi về thị trường gạo hiện nay. Sau đây là nội dung chi tiết.
Bộ Công Thương vừa phát đi thông tin liên quan đến việc một số báo chí quốc tế đưa tin 90% thép Việt Nam vận chuyển sang Mỹ được sản xuất tại Trung Quốc. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, 9 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập khẩu 5,5 triệu tấn thép từ Trung Quốc, trị giá 3,17 tỷ đô la Mỹ. Số liệu thống kê của Hải quan cho thấy có 11 mặt hàng thép xuất khẩu sang Mỹ có mã HS trùng với mặt hàng thép nhập khẩu từ Trung Quốc, chiếm 34% lượng thép xuất khẩu sang Mỹ. Các mã HS còn lại hoặc không nhập từ Trung Quốc, hoặc lượng nhập rất ít, không đủ để xuất khẩu. Đến nay, Bộ Công Thương chưa nhận được thông tin nào từ phía Mỹ về việc nước này sẽ tiến hành điều tra mặt hàng thép có nguồn gốc từ Trung Quốc, gian lận xuất xứ của Việt Nam khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Tuy vậy, Bộ Công Thương đang phối hợp với các cơ quan liên quan như Tổng cục Hải quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ chủ động theo dõi sát tình hình, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật để phòng tránh gian lận về xuất xứ hàng hóa, gian lận thương mại. Liên Bộ Công Thương Tài chính vừa có văn bản điều chỉnh giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 20 tháng 11. Cụ thể, theo quyết định của Bộ Công Thương, các loại xăng dầu sẽ đồng loạt tăng giá. Xăng RON 92 tăng 434 đồng một lít, xăng E5 tăng 385 đồng một lít, dầu diesel 0.05S tăng 408 đồng một lít, dầu hỏa tăng 419 đồng một lít, dầu mazut 180 CST 3.5S tăng 473 đồng một kg. Sau mức tăng giá trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá 18.580 đồng một lít đối với xăng RON 92. Xăng E5 không cao hơn 18.243 đồng một lít. Dầu diesel 0.05S không cao hơn 15.019 đồng một lít. Dầu hỏa không cao hơn 13.617 đồng một lít. Và dầu mazut 180 CST 3.5S không cao hơn 12.382 đồng một kg. Từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 21 kỳ điều chỉnh, trong đó có 9 kỳ tăng giá, 9 đợt giảm giá và 3 kỳ giữ nguyên. Trong tháng 11, giá ga bán không thay đổi so với giá ga tháng 10 năm 2017. Theo đó, giá bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng là 349.000 đồng một bình 12 kg. Lý do giá ga nhập khẩu thế giới bình quân của tháng là 577,5 đô la Mỹ một tấn, bằng giá bình quân tháng trước. Trước đó liên tục trong 3 tháng 7, 8, 9, giá ga bán lẻ trên thị trường đều nhích lên với tổng mức tăng là 71.000 đồng một bình 12 kg.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, đầu tháng 11 vừa qua, thị trường nông sản tại Thái Nguyên có mặt thêm một loại nông sản sạch mới để giới thiệu đến người tiêu dùng, đó là gạo. Sản phẩm này được bán và giới thiệu đến đông đảo người tiêu dùng tại cửa hàng Gạo Ngon số 21 tại địa chỉ số 1 đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên, do công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Thọ Khang phân phối. Đây là đơn vị nằm trong chuỗi hệ thống siêu thị Gạo Ngon do ông Trần Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Âu Việt sáng lập. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Đài thành phố Thái Nguyên tìm hiểu xem vì sao cần phải thành lập và phát triển chuỗi siêu thị Gạo Ngon qua cuộc trao đổi với ông Trần Văn Trung.
Vâng, xin được cảm ơn ông Trần Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc công ty đã nhận lời mời tham gia cuộc trao đổi với phóng viên Đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Câu hỏi đầu tiên dành cho ông đó là hiện nay trên thị trường các đơn vị kinh doanh người ta chỉ chú trọng đến những cái sản phẩm tiêu dùng hàng ngày, thế nhưng mà rất ít ai quan tâm đến các sản phẩm gạo. Vậy thì xuất phát từ đâu ông lại sáng lập ra chuỗi hệ thống siêu thị Gạo Ngon như thế này?
Thực ra là từ năm 2011 khi mà tôi đi tham khảo thị trường và năm 2012 có mặt tại Thái Nguyên thì tôi tìm hiểu một loạt cái hệ thống cửa hàng bán gạo truyền thống thì người ta đều ghi tên một cái loại gạo rất là nổi tiếng, đó là gạo Hải Hậu hoặc gạo Bao Thai Thái Nguyên. Nhưng khi tôi kiểm tra chất lượng cái hàng mà tôi đưa về ăn thì lại thấy một cái điều rất là kỳ lạ, đó là không phải cái sản phẩm gốc từ Hải Hậu, không phải sản phẩm là gạo Bao Thai của Thái Nguyên, mà trong cái thành phần đó nó chứa rất nhiều các cái loại hạt pha lẫn với nhau, mà giá gạo thì mỗi cửa hàng một loại. Cho nên tôi nghĩ rằng cái điều đó hoàn toàn là người tiêu dùng đang bị một cái điều sự thật là đa số là không được ăn đúng như cái chất lượng, của hàng hóa người ta bán ra. Và hai nữa, cái người nông dân mà người ta làm ra cái sản phẩm tâm huyết của mình thì không trao được giá, cái giá trị thật cho khách hàng. Chính vì thế mà tôi có một cái ý tưởng là cái chuỗi này làm cho cái, tại sao không có một cái chuỗi cửa hàng nào mà người ta bán nguyên gốc nguyên bản, chất lượng tốt nhất từ những cái đặc sản vùng miền của đất nước. Từ đó ý tưởng sáng lập chuỗi cửa hàng siêu thị Ngon ra đời, chính là cái mục đích đưa những cái sản phẩm thật đặc sản đúng nguồn gốc xuất xứ rõ ràng từ những cái vùng địa phương của Việt Nam đến người tiêu dùng.
Hiện nay thì người tiêu dùng đang hướng đến những cái sản phẩm sạch và chất lượng. Vậy thì ông quan niệm thế nào về gạo sạch? Và trong quá trình mình tiêu thụ những sản phẩm gạo nổi tiếng tại các vùng miền như thế, công ty lấy những cái minh chứng như thế nào để chứng minh với người tiêu dùng đấy là sản phẩm sạch và có kiểm định về chất lượng?
Cái sản phẩm sạch, người tiêu dùng có quan niệm hiện nay có hai cái khái niệm, đó là cái sản phẩm gạo sạch và gạo ngon. Những cái sản phẩm mà gạo sạch nhưng chưa chắc đã ngon, và gạo ngon chưa chắc đã sạch, thì hai cái khái niệm này thì khách hàng có thể hay bị có thể nhầm lẫn. Nếu thực sự khách hàng quan tâm đến gạo sạch thì cái việc đầu tiên đó là cái công ty làm ra cái sản phẩm đó. Tất cả những cái sản phẩm mà đang lưu hành trên thị trường, những cái cửa hàng truyền thống thì Việt Nam chúng ta và khắp miền Bắc thị trường đều chỉ có ghi tên một loại gạo đó thôi, nhưng mà chỉ biết là địa chỉ của cái đại lý bán hàng đó, nhưng không biết được rằng là ai là người trồng ra nó, và không biết là công ty nào chịu trách nhiệm về cái sản phẩm đó. Cho nên là cái việc chắc chắn là đảm bảo cái việc truy xuất cái nguồn gốc rõ ràng thì hiện nay là một cái rất là quan trọng, đó là các doanh nghiệp phải tham gia, các cơ quan chức năng phải chứng nhận đưa ra cái sản phẩm đó mà người tiêu dùng mua được thì truy xuất rõ nguồn gốc rõ ràng, và bao bì họ có ghi tên các cái tiêu chí đó thì thể hiện được rằng là những cái tiêu chí đó là khách hàng mua được gạo sạch. Còn ngon hay không thì lại còn tùy thuộc vào cái khẩu vị của mỗi người là đánh giá được, và tiêu chí cả ngon và sạch thì đó là chúng tôi muốn hướng tới trong hệ thống chuỗi cửa hàng siêu thị Gạo Ngon.
Như ông đã nói thì là tại hệ thống siêu thị Gạo Ngon có bán tất cả những cái sản phẩm gạo nổi tiếng của các địa phương và nó mang tính chất vùng miền. Vậy thì tại Thái Nguyên thì sao? Thái Nguyên được nổi tiếng với sản phẩm gạo bao thai Định Hóa. Hay ông có thể chia sẻ một cái thông tin, đó là hiện nay thì gạo bao thai Định Hóa đã có mặt tại hệ thống siêu thị chưa? Và nếu chưa hay chưa có thì ông sẽ khắc phục cái vấn đề này như thế nào?
Tôi có tham gia vào cái chuỗi hệ thống siêu thị Ngon trên toàn quốc thì có rất nhiều khách hàng đã đặt vấn đề là mua một cái sản phẩm gạo bao thai, nhưng trong cái hệ thống siêu thị Ngon là chưa tìm được những cái sản phẩm nguồn gốc làm thương hiệu thực sự tại Thái Nguyên, truy xuất rõ ràng và cái giống bản địa của Thái Nguyên đã chuẩn chưa, thì hiện tại tôi thấy trên thị trường là chưa làm được cái điều đó. Và tôi rất kỳ vọng vào cái việc mà các cái cơ quan ban ngành Thái Nguyên cũng như các doanh nghiệp tại Thái Nguyên tạo ra cái sản phẩm đặc biệt, chuẩn nguồn gốc và đúng chính hiệu mà người tiêu dùng có thể tin cậy vào để đưa vào toàn bộ hệ thống siêu thị Ngon trên toàn quốc cũng như các đại lý khác.
Tại Thái Nguyên thì đã có hai cửa hàng của siêu thị Gạo Ngon. Vậy thì trong thời gian tới để phục vụ tốt hơn nữa cái nhu cầu của thị trường cũng như là người tiêu dùng thì cái định hướng phát triển của hệ thống siêu thị Gạo Ngon tại Thái Nguyên như thế nào?
Trong cái thời gian bắt đầu của hệ thống siêu thị Ngon tại Thái Nguyên thì bất kể một cái doanh nghiệp nào chắc chắn cũng sẽ gặp phải những cái vấn đề khó khăn, đặc biệt là có thể chênh lệch nhau về giá một chút, và người tiêu dùng họ sẽ có sự so sánh giữa giá tại hệ thống siêu thị Ngon và giá ở ngoài. Đương nhiên chắc chắn sẽ có sự chênh lệch một chút, nhưng chắc chắn cái điều đó sẽ khẳng định được cái hệ thống siêu thị Ngon sẽ làm đúng chuẩn chất lượng để tăng cường mở rộng ra toàn thành phố Thái Nguyên để đảm bảo là cùng với những đơn vị, những cái siêu thị mới và thay thế dần những hệ thống mà hiện tại người tiêu dùng không thể truy xuất được nguồn gốc xuất xứ, phụ thuộc hoàn toàn vào các đại lý. Cho nên là chúng tôi sẽ kỳ vọng vào cái việc là thay đổi dần cái thói quen của người tiêu dùng và thay đổi cái suy nghĩ về cách tiêu dùng, người tiêu dùng sẽ tiêu dùng thông minh hơn và lựa chọn được cái sản phẩm chính đáng phục vụ cho bữa ăn gia đình mình.
Đối với người tiêu dùng thì người ta thường đánh giá với cái việc là người ta bỏ đồng tiền vào mua một cái sản phẩm đúng với giá trị của đồng tiền mà người ta bỏ ra. Vậy thì tại siêu thị Gạo Ngon thì như anh đã nói là cái chất lượng là sẽ được khẳng định. Vậy trong trường hợp nếu người tiêu dùng phát hiện ra về cái chất lượng của gạo tại siêu thị bán ra không đúng như cam kết thì siêu thị sẽ xử lý vấn đề này như thế nào?
Làm về nông sản này có một cái đặc thù đặc biệt, khác biệt so với các sản phẩm khác, đó là khi sản xuất ra một cái sản phẩm gạo mà kể cả nhà sản xuất đưa ra tiêu chí bao tiêu cho người nông dân thì có một cái sự thay đổi về thời tiết, thay đổi về mùa vụ, cho nên là không tránh khỏi những cái điều mà cam kết có thể là đưa ra thị trường cho khách hàng là khách hàng nghĩ rằng là gạo nó hoàn toàn chất lượng là ngon, nhưng ví dụ do thay đổi mùa vụ nó có thể nó thay đổi một chút mà khách hàng chưa nắm rõ được cái điều đó thì chắc chắn siêu thị Gạo Ngon sẽ cam kết thay đổi lại cho khách hàng gạo phù hợp với gia đình theo cái hiện tại mùa vụ hiện nay, nhưng không có nghĩa rằng là siêu thị Ngon làm kém chất lượng, bán cái gạo kém chất lượng mà không hoàn toàn không có sự pha trộn trong cái hệ thống siêu thị Ngon. Chính vì thế khách hàng sẽ dần dần sẽ tin tưởng với hệ thống, vì trong 6 năm chuỗi cửa hàng phát triển trên toàn quốc thì rất nhiều khách hàng ủng hộ, thì chúng tôi đã dần dần khẳng định được cái vị thế của siêu thị Ngon.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông.
Chuyên mục Tài chính thị trường tuần này đến đây là hết. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.